Quốc Vinh và Tạp Chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị và cùng tham gia với chúng ta hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, Hoa Kỳ đề nghị lập mạng lưới an ninh có nguyên tắc cho toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương mà bất cứ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ cũng có thể tham gia. Đó là lời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã phát biểu tại cuộc đối thoại về an ninh tại Singapore vào ngày 4 tháng 6 vừa rồi, mà còn được biết đến với cái tên là đối thoại Shangri-La đó. Thì thưa anh, mạng lưới an ninh có nguyên tắc này có nghĩa là gì ạ?
Vâng, dường như người ta cứ cảm thấy đây là một cái sáng kiến mới của Hoa Kỳ sau nhiều lần và nhiều năm bị bế tắc trong các cái việc đàm phán về cái các cái vấn đề giống như là nguyên tắc ứng xử hoặc là một cái bộ quy tắc ứng xử giữa các cái nước tranh chấp về vấn đề chủ quyền hoặc là về vấn đề an toàn giao thông hàng hải, hàng không ở trong cái khu vực này. Thưa quý vị, hội nghị Shangri-La ở Singapore hồi tuần qua, tức là nó diễn ra trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hồi tuần qua, với cái sự tham dự của khoảng cỡ 28 quốc gia, và trong đó người ta chú ý đến những cái luận điểm của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, của Philippines, của Việt Nam, Ấn Độ và Nhật Bản, v.v. Thì đây là một cái hướng mở mà Hoa Kỳ muốn đưa ra để đặt để tất cả những cái cuộc tranh chấp, những cái luận cứ mà tuyên bố về chủ quyền của từng quốc gia trên một cái căn bản pháp lý và có một cái sự kiểm soát theo một cái cơ cấu mở rộng hơn. Tức là có thể mời tất cả những cái nước khác, những quốc gia nào quan tâm đến cái vấn đề an ninh trong vùng này đều có thể có những cái cơ cấu để mà có thể theo dõi và kiểm soát, và để không có quân sự hóa cái vùng này và để tránh những cái nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra. Và người ta coi đây như là một cái hướng mở cho cái tình trạng bế tắc hiện nay ở vùng biển Đông của Việt Nam mà hoặc là biển miền Nam của Trung Quốc.
Nhưng mà mục tiêu sau cùng của mạng lưới an ninh có nguyên tắc này có vẻ như là để cho các nước mà trong đó có Hoa Kỳ cũng có thể chia sẻ cái gánh nặng an ninh trong khu vực.
Rõ ràng là như vậy rồi, bởi vì cái vùng biển Đông Nam Á này là một cái hải lộ đặc biệt quan trọng đối với cái sự giao thương của toàn thế giới. Mỗi năm chúng ta thấy là có 5 tỷ đô la Mỹ, tức là 5.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa và dịch vụ đi qua cái vùng này. Và nó đã trở thành một cái điểm nóng mà nếu mà không có những một cái phương cách giải quyết tốt hoặc là hòa bình, tôn trọng lẫn nhau trên cái nguyên tắc là luật pháp quốc tế, thì nó sẽ trở thành một cái cuộc chiến tranh có thể là bùng nổ, và người ta cũng sẽ không biết là cái sự tổn hại đến cái mức độ nào. Cái điều mà người ta vẫn cho rằng và ngay cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều công bố cái ý định hay là cái ý muốn của họ là để thương thảo qua các cái con đường ngoại giao hơn là bằng cái vấn đề quân sự. Nhưng mà thưa quý vị, thì tất cả các nước đều có cái quyền lợi trên cái vấn đề này, và do đó ngay cả những cái nước thí dụ như ở rất là xa cái vùng tranh chấp như là Tân Tây Lan ở miền Nam của nước Úc chẳng hạn, thì cái người Bộ trưởng Quốc phòng của Tân Tây Lan cũng tỏ ý rằng là yes, mọi thứ cũng phải nên ngồi vào bàn để nói chuyện với nhau, cũng chứ đừng nói chuyện với nhau bằng cái họng súng chẳng hạn. Thì mọi cái điều mà người ta trong những cái viễn cảnh có thể nói là xấu nhất là cái sự thành lập các cái vùng nhận dạng an ninh hàng không chẳng hạn, mà giữa những cái bầu trời bị chồng lấp với nhau, bởi vì một khi mà một cái nước này tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không thì một cái nước khác cũng có thể làm như vậy, và do đó nó sẽ biến thành một cái khu vực không những không có an toàn trên mặt biển mà trên cả cái không phận nữa. Và vì vậy mỗi một quốc gia khi mà có những cái quyền lợi đi qua cái vùng biển này đó thì đều có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để mà bù đắp hoặc là góp ý hoặc là có thể có một những cái biện pháp nào đó để duy trì cái sự ổn định chung.
Phát biểu tại diễn đàn an ninh vùng Shangri-La 2016 vừa rồi thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhắc đến sự hung hăng của Nga ở châu Âu chẳng hạn, hoặc là ông lấy cái thí dụ của Iran ở Trung Đông để mà cảnh báo rằng là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương cũng cần có một cái sự cam kết về an ninh, mà trong đó Hoa Kỳ đóng một cái vai trò quan trọng. Nhưng mà rõ ràng là đâu có thể thiếu được Trung Quốc, phải không anh?
Rõ ràng Trung Quốc là một cái tay chơi trong cái trò chơi này. Người ta không thể nào mà phủ nhận được cái yếu tố Trung Quốc được ở trong cái tình hình ở Biển Đông. Bởi vì chính mọi cái vấn đề mà mâu thuẫn hoặc là mọi cái tiềm năng xảy ra chiến tranh này nó phát xuất từ cái vấn đề Trung Quốc tuyên bố cái vùng lãnh hải của đường chín đoạn ở trong gần như là 80% cái diện tích của Biển Đông, và cái sự bồi đắp phát triển tôn tạo những cái bãi đá ngầm hoặc là những cái bãi cát vân vân đó, thì và xây dựng những cái cơ sở quân sự ở trên 7 cái thực thể địa lý này ở trong vùng đó, nó gây e ngại cho các nước xung quanh và nó cũng gây e ngại cho cái an ninh hàng hải của Hoa Kỳ cũng như là nhiều cái nước có những cái quyền lợi thương mại ở trong vùng khác. Chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng là trong vài năm qua trong các cái khu vực đó thì các cái nước Á Châu đã chiếm 80% tổng số tiền ngân sách của họ để mua vũ khí, so với chỉ có 20% của Phi Châu và Âu Châu mà thôi. Và điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên một cái sự chạy đua vũ trang, mặc dù không có ai tự tuyên bố rằng là mình sẽ sắm một cái dàn hỏa tiễn hay là những cái chiếc tàu ngầm này để đối phó với một cái nước ABC nào cả. Nhưng mà người ta đã chứng kiến trong thực tế là để có thể chuẩn bị đối đầu với một cái tình trạng chiến tranh nóng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Như vậy là chúng ta thấy trên bàn cờ cần phải có hai vị tướng, cứ ví von một ông là Trung Quốc và một ông là Mỹ. Thì theo anh thấy đó, trên cái bàn cờ hiện nay bên nào đang ở thế thượng phong?
Vâng, một cái nhân vật khác ở trong cái cuộc cờ này đó là người trọng tài giữa Trung Quốc, giữa hai cái tay chơi là Trung Quốc và Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng còn có cái trọng tài của Liên Hợp Quốc, trọng tài thường trực để mà giải quyết những cái vấn đề khiếu nại của các quốc gia thành viên ở trong cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, tất cả những cái diễn tiến về ngoại giao một cách rầm rộ trong cái thời gian qua, cũng như là cái sự gia tăng trang bị về mặt quân sự đó, thì được diễn ra trong cái bối cảnh là trong tháng này tòa án trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc sẽ công bố cái phán quyết của mình về cái đơn kiện của Phi Luật Tân. Theo đó thì những cái phán quyết người ta tiên đoán là sẽ không có mấy lợi thuận lợi cho Bắc Kinh liên quan đến cái vấn đề đường chín đoạn, đường lưỡi bò người ta thường gọi là như vậy, và cái vấn đề về cái sự tranh chấp giữa các cái quốc gia lân cận về chủ quyền của mình trên các hòn đảo v.v. Thì trở lại cái bàn cờ, người ta thấy nếu mà nói về cái thực tế địa lý thì rõ ràng Trung Quốc đang chiếm một cái thế thượng phong sau cái sự vắng mặt của Hoa Kỳ trong vùng này khoảng cỡ 40 năm qua, từ khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào năm 1975. Thưa quý vị, từ 1975 về trước, cái sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trong cái khu vực này là tuyệt đối và không có đối thủ. Và do đó thì và chỉ trong vòng vài thập niên sau từ ngày Trung Quốc áp dụng cái chính sách mở cửa của Đặng Tư Bình, thì Trung Quốc cảm thấy rằng họ không thể nào trở thành giành giật được cái vị trí số 1 hoặc là vị trí số 2 ở trên thế giới nếu mà không có mở đường ra bên phía biển để có thể là phát triển thêm về như là một cái cường quốc biển mà bao nhiêu đời nay họ mơ ước. Và vì vậy trong nhiều cái thập niên qua, từng bước một Trung Quốc đã có những cái kế hoạch để mà chiếm giữ một vài cái hòn đảo ở vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Trường Sa vân vân. Thì họ đã thực hiện cái chuyện đó một cách âm thầm, có thể là với cái sự trợ giúp của một vài cái chế độ và cái chính quyền gọi là bù nhìn hoặc là tay sai của họ. Nhưng mà rõ ràng nhất là trong cái thời gian vài năm vừa qua, cái tốc độ đó nó được gia tăng một cách rất là nhanh chóng, mạnh mẽ, khiến cho nhiều cái nước ở trong vùng đã có cái sự lo ngại một cách khá chính đáng về cái đe dọa an ninh quốc phòng của mình. Nhưng mà nếu mà nói ai đang chiếm cái thế thượng phong, thì người ta cũng có thể về mặt thực tế mà nói thì Trung Quốc đang giành cái quả bóng đó ở trong cái phần sân của mình và họ có thể đá bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngược lại thì người ta cũng có thể nói là Hoa Kỳ đang thua chăng? Thì rõ ràng cái chuyện đó nó cũng không có phải, bởi vì về cái sức mạnh kinh tế và quân sự, Hoa Kỳ vẫn còn duy trì cái vị trí số 1 của mình trên toàn thế giới trong một cái thời gian khá lâu nữa. Và bây giờ với cái chính sách xoay trục của Tổng thống Obama thì người ta thấy cái sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu trở lại cái vùng Biển Đông này. Người ta sẽ không biết nó là bao lâu hoặc là sẽ nó có ở đến cái mức độ nào. Tuy nhiên dường như là ở đó nó đang có một cái cuộc đấu trí hay là một cái sự tái quân bình cái tương quan lực lượng giữa hai cường quốc số 1 và số 2 trên thế giới này.
Cái đó chúng ta cũng phải chờ đến khi Hoa Kỳ có tổng thống mới thì mới biết rõ được. Bây giờ đặt giả thuyết là bà Hillary Clinton sẽ là tổng thống Mỹ kế tiếp thì có lẽ là cái chính sách xoay trục về Á Châu đó của Hoa Kỳ sẽ được duy trì, bởi vì cái đó là nó được thực hiện ở trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Nhưng mà nếu như tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Phạm Thanh. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc mặc dù là họ đang ở cái thế thượng phong vì nhiều lý do địa lý như anh nói, và ở trong cái khu vực này thì thật sự cũng toàn những nước không có mạnh bằng Trung Quốc. Cho nên là có thể là Trung Quốc họ lấn lướt. Tuy nhiên họ cũng hiểu rằng là nếu như mà lấn lướt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng về mặt ngoại giao, cái vị trí của họ ở trên trường quốc tế. Nhưng mà lịch sử trên thế giới cũng cho ta thấy rằng là có những nước họ sẵn sàng hành động đơn phương, thưa anh.
Và dường như người ta thấy đó là cái khuynh hướng mà Trung Quốc đang áp dụng hiện nay. Tức là họ một mặt là cổ vũ hay là phát huy một cách mạnh mẽ cái tinh thần dân tộc cực đoan ở trong nước để mà nhìn thấy những cái hành động ở Trung Quốc trong cái vùng Biển Đông là một những cái hành động chính đáng, khôi phục lại cái đất đai, cái vùng giang sơn gấm vóc của tổ tiên bao đời để lại, vân vân. Thì đó là cái những cái giọng điệu mà Bắc Kinh hay sử dụng ở trong nước. Nhưng mà một mặt khác đó, thì cái uy tín, cái vị thế ngoại giao của Trung Quốc ở phía ngoài nó bị xoay xuyển rất là nhiều nếu mà Trung Quốc vẫn cứ bất chấp các cái luật lệ quốc tế nó mà làm theo cái ý mình. Tuy nhiên người ta cũng có một cái kinh nghiệm khá là đau đớn với lại Trung Quốc qua cái biến cố Thiên An Môn mà cách đây 26 năm chẳng hạn. Thì người ta cũng thấy là lúc đầu các cái thế giới, các cái nước dân chủ trong cái khối thế giới Tây Phương đã phản ứng rất là mạnh mẽ đối với cái cuộc tàn sát Thiên An Môn xảy ra năm 1989. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó, sau cái thời hạn cấm vận 10 năm, các nước lại trở lại buôn bán với Trung Quốc. Mặc dù là Hoa Kỳ cho đến bây giờ vẫn còn giữ cái lệnh cấm vận về vũ khí đối với Trung Quốc. Nhưng mà các cái mối quan hệ về ngoại giao, về kinh tế, về tất cả những cái chuyện khác được tái lập một cách bình thường. Thậm chí rằng là ngay cả những cái thanh niên thiếu nữ bây giờ ở trong cái hạng tuổi 18 đến 25 ở Trung Quốc hoàn toàn không biết gì về cái biến cố Thiên An Môn. Thì người ta vẫn nhìn cái binh pháp tôn tử mà Trung Quốc thường hay áp dụng là cứ càng để lâu thì cái gọi là nguyên trạng nó sẽ trở thành một cái thực tế.
Và đó là chưa kể có thể đến một lúc nào đó Trung Quốc lại có được những đồng minh ở trong ngay khu vực thôi, thông qua chẳng hạn như viện trợ kinh tế. Chúng ta đang nói đến Campuchia, Việt Nam thì đang giống như đu dây, một bên là Trung Quốc, một bên là Hoa Kỳ, không muốn ngã hẳn vào bên nào hết. Nhưng mà rồi chẳng hạn như Philippines, tân tổng thống ông Duterte vừa mới lên nhậm chức thì đã đề nghị là đàm phán song phương tiếp tục với Trung Quốc rồi trong vấn đề Biển Đông. Thì cho nên là đâu loại trừ khả năng là Trung Quốc từ từ sẽ kéo các nước trong khu vực về phía mình.
Vâng, người ta thường nói là Trung Quốc có một cái nhìn dài hạn về mặt chiến lược. Thì rõ ràng thì họ có thể đang áp dụng cái chuyện đó chăng. Có thể nó sẽ không thành công trong cái năm nay hoặc là năm tới. Nhưng mà biết đâu chừng 10 năm, 20 năm, bất cứ một cái cơ hội nào mà họ có thể lợi dụng để mà thực hiện cái ý định dài hơi của họ. Chúng ta cũng thấy là các cái chính sách của Hoa Kỳ thường thường không đi quá hạn hai nhiệm kỳ của tổng thống. Và có thể là khi mà một cái tổng thống mới đi lên thì có thể họ thay đổi rất là nhiều thứ. Và do thế Trung Quốc có thừa kiên nhẫn để chờ đợi hai cái tổng thống của Hoa Kỳ. Và như vậy với tình hình bây giờ, Trung Quốc họ tuyên bố rằng là họ đang có khoảng 40 quốc gia trên toàn thế giới đang ủng hộ cái lập trường của họ về vấn đề Biển Đông. Trong đó có những cái quốc gia châu Phi hết sức là xa xôi như là Eritrea, Zambia vân vân, và ngay cả các nước trong vùng họ cũng tuyên bố là Campuchia và Lào cũng ủng hộ cho. Tuy nhiên Lào vừa lên tiếng phản đối là nói không, tôi không có tuyên bố ủng hộ Trung Quốc, tôi giữ cái vai trò trung lập. Thì rõ ràng rằng là trong một cái bối cảnh khá sôi động bây giờ, người ta có thể phản ứng theo nhiều cái dạng thức khác nhau, có thể bằng cảm tính, có thể bằng đầu óc, nhưng mà người ta bắt buộc trong cái thời gian lâu dài vì cái quyền lợi của từng nước, từng dân tộc mà họ có những cái cách ứng xử một cách thích hợp đối với cái tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Câu chuyện đến đây thì chúng ta cũng phải dừng vì thời gian không cho phép nữa. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này tối Chủ nhật tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.